Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 70 Giúp nhau học và thực hành lời Chúa. Nhân loại ngày nay đang sống giữa một thế giới mà đạo đức suy đồi, đầy dẫy điều dối trá và bon chen hay tranh giành nhau khốc liệt. Nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, những chuyện giết người dã man gây hãi hùng, hoang mang cho cư dân khắp chốn, mà thủ phạm lại là người được bà con láng giềng đánh giá hiền lành, chưa từng to tiếng hay mít lòng ai cả. Rõ ràng, lòng người nham hiểm, đổi thay, khó biết là thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời này. Vì sông dù có sâu, biển dù có lớn đến mấy đi nữa, cũng không phải là vô tận. Người ta vẫn có cách để đo được nó, nhưng lòng người thật sự thâm sâu, bí hiểm, khó ai lường trước nổi. Duy chỉ có lời Đức Chúa Trời là lời sống động và hữu hiệu, sắc bén hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào hồn linh cốt tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Giáo dục, luật pháp, khoa học kỹ thuật không thể thay đổi được lòng người, nhưng chỉ có nhờ lời kinh thánh mới có thể giúp cho một người được trở nên ích lợi cho Chúa và cho người. Sứ đồ Phao-lô đã dạy, cả kinh thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 16 đến câu 17. Mỗi chúng ta chẳng những tự biết cẩn thận giữ gìn kỷ luật tâm linh trong việc nhờ cậy Chúa để học và thực hành lời Ngài dạy cho bản thân, mà còn cần phải giúp người khác hiểu biết và thực hành lời Kinh Thánh dạy, để tất cả chúng ta đều được trưởng thành trong Chúa. Thứ nhất, giúp nhau học và thực hành lời Chúa, vì chỉ có Kinh Thánh mới giúp cơ đốc nhân trưởng thành. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 16 khẳng định, cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Đây là lời xác nhận thật mạnh mẽ của sứ đồ Phao-lô dành cho vị mục sư trẻ tuổi là ông Ti-mô-thê ngày trước, cũng như chúng ta là con dân Chúa ngày nay về giá trị tuyệt đối cao quý của lời Chúa. Để một người trưởng thành về mặt kiến thức và xã hội, chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm sống. Nhưng để một cơ đốc nhân được tăng trưởng tâm linh, thì giải pháp duy nhất là cần phải giúp nhau học và thực hành lời Chúa, vì cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời qua lời Chúa mới có thể giúp cho con người trưởng thành thuộc linh mà thôi. Nhiều cơ đốc nhân lầm tưởng chỉ cần thực hành những lễ nghi tôn giáo như đi nhà thờ, dâng hiến, làm công việc trong hội thánh, thậm chí giữ những chức vụ quan trọng, vân vân thì được tăng trưởng tâm linh. Nhưng chúng ta cũng đã thấy trong thực tế, nếu chỉ dựa vào những việc làm đó mà thôi, thì khi gặp những điều bất như ý, nhiều người đã ngã lòng và buông bỏ công việc ngay tức khắc. Cho nên điều ưu tiên hơn hết là cần giúp nhau đến với lời Chúa, học Kinh Thánh và thực hành những điều Kinh Thánh dạy dỗ, giúp nhau biết ham thích sữa thiêng liêng của đạo thì mới giúp cho cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa được. Khi Đức Chúa Giê-xu bị cám dỗ, Ngài đã nhấn mạnh với ma quỷ rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Sau khi khẳng định cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, linh cảm, sứ đồ Phao-lô nói tiếp, ích lợi khi giúp nhau học Kinh Thánh, đó là được sự dạy dỗ của Chúa khi suy ngẫm lời Ngài. Chẳng những vậy, lời Chúa còn có quyền năng khiển trách, sửa trị cuộc đời người theo Chúa để đào luyện người ấy trở nên công chính, có nếp sống giống Chúa, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trước khi chịu thương khó, Chúa Giêsu đã cầu xin Đức Chúa Cha thánh hóa các môn đệ nhờ lời Ngài. Xin Cha lấy lẽ thật khiến cho họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật, theo Phúc Âm Giăng chương 17, câu 17. Như vậy, lời Chúa có vai trò rất quan trọng đối với cơ đốc nhân. Người trưởng thành trong Chúa cần phải giúp người khác ăn nuốt lời Chúa để nuôi đời sống thuộc linh của họ lớn lên. Nhờ đó mới có khả năng nhận biết rõ đấng cứu chuộc đáng tôn thờ của mình là ai, cũng như có thể nhìn thấy tường tận tình trạng đáng chết của mình ra sao như qua một tấm gương mà thay đổi. Hơn thế nữa, những người chúng ta gây dựng sẽ biết nhờ cậy lời Chúa dạy mà tiếp nhận phương cách cứu chuộc duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho mình, cùng đáp ứng phải lẽ với sự bẻ trách sửa trị từ trong lời mầu nhiệm của Ngài, hầu cho nhờ việc thực thi lời Chúa mà lời ấy có thể thánh hóa đời sống tâm linh của con dân Chúa ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Đây cũng là cách giúp chúng ta tìm được phước trong sự mình vâng lời, như lời của trước giả Gia-cơ đã nói trong thư Gia-cơ chương 1 câu 25. Đấng Chí Cao đã ban lời Kinh Thánh để làm thành ý định tốt lành của Ngài trên đời sống của chúng ta. Vì vậy, người trưởng thành trong Chúa cần phải gắn bó với lời Chúa, đồng thời phải quan tâm giúp nhau học và thực hành lời Chúa để tất cả chúng ta đều được trưởng thành trong Ngài, sớm đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Thứ hai, giúp nhau học và thực hành lời Chúa, vì chỉ có Kinh Thánh mới giúp cơ đốc nhân trọn vẹn và hữu ích cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh với vị mục sư trẻ Timôthê trong thư Timôthê nhì chương 3 câu 16 câu 17 rằng: cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Lời dạy này cho thấy rõ mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài hà hơi soi dẫn lời Kinh Thánh, cũng như khi Ngài dùng quyền năng của lời Kinh Thánh để dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và đào luyện người theo Chúa, là để những người thuộc về Chúa trở nên toàn vẹn, được trang bị đầy đủ để sẵn sàng cho mọi việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con dân Ngài. Dù chúng ta được trọn vẹn hay được xưng công bình là nhờ đức tin chúng ta đặt vào công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu, nhưng đức tin thật là đức tin phải được thể hiện bằng việc làm thuận phục, thực thi lời Chúa dạy. Qua đó, lời Chúa mới có thể thánh hóa dần đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Đó cũng chính là quá trình Đức Thánh Linh ngự bên trong đời sống chúng ta liên tục tác động để bảo vệ từ tâm thần, linh hồn lẫn thể xác của chúng ta được trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến, theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 23. Cho nên người trưởng thành trong Chúa cần phải giúp nhau học và thực hành lời Chúa để ai nấy được đứng vững trong Chúa, được Chúa trang bị đầy đủ, toàn vẹn mà làm những việc tốt lành cho Ngài. Sự chăm sóc gây dựng nhau rất quan trọng, đặc biệt trong những ngày cuối cùng, vì sẽ có nhiều đấng cứu thế giả và tiên tri giả dấy lên làm những dấu kỳ phép lạ, và nếu có thể được thì chúng cũng đến dỗ dành chính những người được chọn, như lời báo trước của Chúa trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 24. Cho nên chỉ khi chúng ta có lời của Chúa và được soi sáng bởi lời Ngài, và khi chúng ta học và làm theo lời Kinh Thánh, thì chúng ta mới có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, mà rèn tập được lý trí sáng suốt cùng sức mạnh của ý chí được gia thêm từ Chúa để thắng hơn những cảm xúc thường tình của bản ngã cũ trước ma lực của dấu kỳ phép lạ hay những lời mật ngọt êm tai của tà giáo. Nhờ đó giúp chúng ta chỉ ham thích những lời ngay thẳng của lẽ thật, biết khiêm cung chấp nhận sự bẻ trách, sửa trị từ lời Chúa mà thay đổi suy nghĩ cùng cách ăn nết ở của mình để thành tâm trung tín, đi theo con đường công chính của Chúa. Và qua sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị từ lời Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được trang bị để thực hiện mọi việc lành Chúa muốn. Hay nói cách khác, chúng ta có thể trở nên bậc thạch nhân trong nhà Đức Chúa Trời, được Ngài trang bị sự khôn ngoan, sức mạnh từ quyền năng của Chúa, mà trở nên người hữu ích, trưởng thành, để có thể giúp người khác học và thực hành lời Chúa, hầu cho họ cũng được toàn vẹn và hữu ích như vậy. Sứ đồ Phao-lô là người đã kinh nghiệm được đặc ân phước hạnh lớn lao khi ông trưởng thành tâm linh và hết lòng giúp người khác học và thực hành lời Chúa dạy. Bởi vậy, ông đã nói rằng: vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 9. Cùng làm việc với Đấng Chí Cao để giúp đỡ người khác được trưởng thành, không những là trách nhiệm, nhưng còn là một vinh hạnh và là một ân sủng lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho những kẻ thuộc về Ngài, được dự phần trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân và gây dựng đức tin cho người khác. Không có điều gì hạnh phúc và vui mừng lớn lao cho bằng được sống hữu ích cho Đức Chúa Trời mà mình yêu thương và được đồng công với Ngài để giúp cho nhiều người khác đang cần sự cứu rỗi và lớn lên trong Chúa. Đó chính là phần thưởng của người biết quan tâm giúp người khác học và thực hành lời Chúa dạy. Tóm lại, một người trưởng thành thuộc linh là người luôn nuôi mình bằng lời Chúa, khiêm cung nhận sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị từ lời Chúa để sống và hành động theo tiêu chuẩn của Đấng Chí Cao. Từ đó có thể được Chúa dùng để giúp người khác biết Chúa và được trưởng thành tâm linh bằng việc giúp nhau học và thực hành lời Chúa trong cuộc sống.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.